Niệm khởi mới chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Nếu niệm không khởi thì lấy gì chấp? Thế nên nói độ qua hết rồi thì không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả.
Thì cái đoạn này là nhắc lại, nhưng mà sợ chúng mình chưa có sáng tỏ lắm, vậy con chịu khó con giảng lại cái câu này một lần nữa.
Dạ, mô Phật.
Niệm không khởi.
Dạ.
Thì lấy gì chấp? Chấm hỏi. Vậy trả lời đi.
Dạ.
Hễ mình khởi là một niệm thì trước hết là chấp ngã đã. Có ta niệm, ta vui, ta buồn, ta muốn ăn cái này, ta thích cái kia. Thế đấy, hễ khởi niệm là có cái chấp ngã. Mà đã có chấp ngã thì ba cái chấp kia nó đối. Thế còn bây giờ đây không khởi niệm thì lấy gì chấp? Thì không có cái gì cả, thì thành ra rỗng không hay là có cái gì?
Yeah.
Cái tánh biết của mình vẫn ngồi đấy. Cái tánh biết của mình là cái tuệ kim cang bát nhã nó đấy. Đó. Không chấp gì cả thì đấy là ông Phật, thì ông Phật hiện lên. Còn nếu mà chấp ấy, thì chấp vào cái sân thì thành con rắn, chấp vào cái tham thì thành con ma. Muốn đi thứ nào thì cứ khởi niệm lên, thì cái niệm nó sẽ đưa mình đi các nơi. Còn nếu mà buông cái niệm ra thì ông Phật hiện tiền, có thế thôi. Cho nên Hòa Thượng dạy chúng ta không làm gì hết, cứ ngồi ngó cái tâm của mình. Thế mỗi móng niệm khởi lên biết huyễn, mặc nó tan đi. Đấy. Bây giờ tất cả các thiền viện của Hòa Thượng chỉ tu có một việc này.
Thế nên nói độ qua hết rồi thì không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh thọ giả.
Để con giải nghĩa tới cái câu ấy. Thế nên nói độ qua hết rồi. Độ đứa nào? Độ ai?
Độ
ai cho nó qua hết rồi?
Và độ hết những cái vọng tâm.
Để tỉnh ra, để cho những cái vọng niệm nó tan hết, nó tan hết, trở về cái tánh vô sanh, thế gọi là độ qua hết rồi. À. Thế bây giờ chỉ còn ngồi an định trong cái tánh kim cương bát nhã thôi, thì không còn có những cái tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả nữa. Đấy, phải tập như vậy, tập tâm niệm. Đấy. Miên mật bền bỉ, cứ an định cái tinh thần sáng suốt ngồi im. Cái vọng nào nó khởi lên biết vọng, mặc cho nó tan đi. Đấy. Thì như vậy cái vị ấy không còn có tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả. Nhưng mà phải học là nghiêm học bát nhã, thấy rõ, biết rõ rồi mới ngồi im mà thực hành. Chứ nếu chưa học, chưa biết mà ngồi lì ở đây thì thành cục đá. Cho nên phải nhận trước. Cái điều thứ nhất là nhận được cái tánh kim cương bát nhã của mình. Thế rồi mới ngồi im để cho những cái vọng này nó tan đi. Đấy. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định và cái tánh nghe. Con nói tiếp, sở dĩ hiện tại.
Sở dĩ hiện tại, ai nói đến tên, chúng ta liền nổi giận, tức là
người ta gọi tên, người ta gọi tên mình ra mà người ta mắng nhiếc, thế thì mình nổi giận. Còn người ta gọi tên mình ra, người ta ca ngợi, thì mình có nổi giận không?
Chính là thầy, dạ không.
Không giận mà lại còn thích nữa. Đấy. Thế là nếu mà người ta gọi tên mình ra, người ta mắng nhiếc, thì mình sân, thì nổi giận. Người ta gọi tên ra, người ta ca ngợi, thì mình lại tham. Thế là ba cái tham sân si lúc nào nó cũng hiện tiền. Thế đây ấy, Ngài nói lỗi tại đâu? Lỗi tại niệm. Niệm liền khỏi phân biệt nên mới gặp. Nếu nghe nói mà niệm không khỏi thì đâu có giận. Đấy, thì đây ngài đổ lỗi cho cái niệm. Thì còn theo ý con ấy, thì con thấy thế nào? Nhưng mà đứa nào khởi niệm? đứa nào khởi niệm lên chứ? Cái niệm đó là cái không có, mà làm sao lại đổ lỗi tại nó?
Kính bạch thầy, đó là cái vọng tâm của con.
Em nói là cái vọng tâm của em
đấy, đấy nghĩa là cái ngu si của mình. Cho nên các tổ có nói ba cái đứa nó đi liền nhau: tham, sân và si. Chính cái thể chất của nó là tham, là ngu si, cho nên nó mới tham. Mà nếu tham không được thì cáu, thì tức giận. Nhưng mà gốc của nó là cái ngu si, thể chất của nó là cái ngu si, cái tướng của nó là tham và sân. Thế vì ngu si cho nên nó mới khởi cái niệm tham, khởi cái niệm sân. Thế chứ đừng ở đây Ngài đổ lỗi cho cái niệm, chứ theo ý thầy ấy, là chính cái gốc là cái si, cái ngu si. Cho nên hệ tỉnh ra, cái việc gốc không phải là ngồi mà đè những cái niệm, mặc những cái niệm, mà phải tỉnh ra, biết những cái này nó huyễn. Đó. Biết cái nồi chè là cái hư vọng, cái ngọt bất quá là cái chè nó đi qua lưỡi thì nó thành ngọt. Cho nên mình mặc, mình không bận lòng đến cái nồi chè, thế thì không khởi niệm. Thế biết cái cô kia cũng như mình, chỉ chẳng qua chỉ là đất nước gió lửa hư vọng, mai đây thành cái đống thịt thốt thối, người ta đem chôn thì chỉ có nấm mồ, có cái gì thật đâu. Và biết như thế cho nên cô nói gì thì cô nói, mình không có giận, mà còn thương hại tội nghiệp. Thế thì nếu không có cái giác tỉnh, không có cái trí tuệ, cứ ngồi mà đè cái niệm thì con có được không?
Dạ kính bạch thầy, không ạ.
Thầy, cho nên phải biết gốc những cái niệm này là cái ngu si của mình, cho nên chỉ cần tỉnh ra. Thế cho nên phải nắm lấy cái kim cương bát nhã, để có cái trí tuệ bát nhã giác tỉnh, thì những cái niệm này là những cái không có.
Chấp ngã thì không chấp nhân, do đó tham sân si đâu còn.
Không chấp ngã, không chấp nhân thì tham sân si đâu còn. Nhưng mà đáng lẽ phải nói, hễ không ngu si thì đâu có chấp ngã chấp nhân. Con nói tiếp như vậy.
Chúng ta thấy rõ độ tất cả niệm đến chỗ vô sanh rồi, bốn tướng cũng theo đó hết.
Câu có nghĩa là gì? Thấy rõ, mong rằng cả chúng thấy rõ nhé. Thấy rõ chưa? Có thấy rõ không? Hay là vẫn cứ mập mờ? Mong rằng cả chúng cũng thấy rõ. Con thấy rõ chưa?
Bạch thầy, con cũng còn
lơ mơ
bạch thầy.
Bây giờ gắng mà thấy cho rõ đi. Thấy rõ làm sao? Độ tất cả niệm đến chỗ vô sanh.
Kính bạch thầy là
hễ làm cái việc ấy rồi thì bốn tướng theo đó mà hết. Nghĩa là sao? Ngài nói rằng hễ có cái định lực độ tất cả niệm đến chỗ vô sanh. Con nói lại một lần nữa, nghĩa là con làm gì?
Dạ kính bạch thầy, tức là con chỉ cần an định tinh thần, con biết tất cả những cái vọng tâm nó sanh rồi nó lại diệt.
Đấy, con an định cái tinh thần, mặc cho tất cả những cái vọng tưởng nó tan đi. Đấy, bây giờ con sống với cái tánh vô sanh. Đấy, đấy, theo như ý Ngài dùng cái định lực thì bốn tướng theo đó mà hết. Cứ ngồi yên, dùng cái định lực hàng phục những cái vọng tâm này. Đấy, thì những cái vọng niệm này không mặc cho nó tan đi thì nó thì sẽ thuận, sẽ hết bốn cái tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả. Đấy, sẽ hết bốn cái tướng, tức là dùng định lực. Nhưng theo như ý Thầy thì phải có tuệ làm gốc, có cái trí tuệ bát nhã, biết biết chè là huyễn, cái ngọt cái chua là chỉ là cái cảm giác ở đầu lưỡi, biết ngay cái thân của mình là cái hư vọng. Nếu có trí tuệ mà biết như thế thì cái những cái niệm nó mới không khởi lên, phải không? Còn bây giờ mình cứ ngồi yên đó, những thèm, những khát, những giận, những hờn nó mọc lên để mình mặc, mình hàng, mình dùng định lực mình thứ nào cần.
Mô Phật kính bạch Thầy là cái tuệ.
Dĩ nhiên là cần cả hai, phải có tuệ để cho cái thân, cái thèm, cái khát, cái tham, cái muốn, cái sân, cái giận, những cái ấy mình biết nó huyễn đó, mình biết nó không thật, nó không phải mình. Thế là trước hết mình cần cái tuệ, thế xong rồi dùng cái định lực để mà hàng phục, phải cần cả hai, phải không? Chứ nếu mà chỉ có định thôi mà trong lòng vẫn nuôi, vẫn cho là thật, vẫn thèm, vẫn khát, vẫn ưa, vẫn thích thì làm sao mà đè nén mãi được. Cho nên dùng định mà phải có tuệ, phải có hai cái. Các hiểu không?
Mà Thầy, con thắc mắc là làm sao gọi là dùng định mà mình đè được tham sân mà Thầy?
Cái đấy Ngài đang dạy đi, dùng định lực đấy, Ngài dạy đấy.
Vậy mỗi lần cái tham khởi lên là con cứ...
Nó khởi lên mặc kệ nó, mình có ngồi yên mặc kệ nó, biết huyễn, những cái huyễn nó tan đi. Nhưng phải có cái biết huyễn, phải có cái tuệ.
Đó là con vừa có tuệ vừa có định. Còn bây giờ con muốn phân biệt thế nào là mình chỉ có định không thôi mà đè được tham.
Đây Ngài đang dạy mình dùng định lực. Đây này mình đã, Ngài đang dạy mình đấy. Đấy, như vậy chúng ta thấy rõ độ tất cả niệm đến chỗ vô sanh, đó là định. Đấy, thì bốn tướng sẽ hết. Trái lại nếu còn có niệm sanh thì còn bốn tướng. Thế nên muốn hàng phục tâm mình đến chỗ an trụ viên mãn, phải độ tất cả chúng sanh. Ở đây tức là dùng cái định lực, đừng có niệm, cho niệm nó khởi lên. Nè, thế cho nên trong nhà Phật thì có hai pháp gọi là chỉ và quán. Chỉ tức là định. Thế còn quán ấy, thì tức là vipassana, là mình phải quan sát, mình thấy nó huyễn rồi mình mới buông được. Cho nên cái chỉ với cái quán hai cái phải đi đôi nhau. Ở đây Ngài chỉ dùng có cái chỉ thôi mà Ngài không nói đến cái quán, chứ thật ra phải có cả quán nữa thì mới được. Thế muốn hàng phục tâm mình đến chỗ an trụ viên mãn thì phải độ tất cả chúng sanh. Chỗ nào đang giảng để xin giảng tiếp cái câu ấy đi. Cái chỗ đây con hiểu cái chữ chúng sanh đây là chúng sanh nào?
Dạ là những tham sân si, những cái thói xấu, những cái vọng tâm ở trong tâm.
Những cái vọng tâm của mình, mình phải độ cho tất cả những cái chúng sanh ấy nó tỉnh ra. Tại sao ở đây Đức Phật chỉ trả lời câu hàng phục tâm chứ không nói gì đến câu an trụ? Đấy. tiếp có cái câu giải nhời con nói đi. Dạ. bởi vì
hàng phục rồi là an trụ. Ở đoạn trước
Phật... thôi con hãy giảng cái câu đó, thế nào gọi là hàng phục rồi là an trụ? Mỗi một niệm tham, mỗi niệm sân nó khởi lên, nó khiến cho mình không trụ được ở chân tâm của mình. Bây giờ hàng phục nó rồi, nó tan đi rồi, không có những cái chướng ấy nữa, thì mình chính tâm mình đang sống với tâm tánh của mình, cho nên đấy là an trụ. Tiếp
nói độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh thật diệt độ.
Nhờ cái câu hỏi người không còn bốn tướng là người gì?
Dạ, kính bạch.
Ở đây gọi là Bồ Tát. Đấy. Thì theo cái câu trên, đấy. Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không phải là Bồ Tát. Đấy. Mà theo như ở đây ấy, thì làm thế nào để hết bốn cái tướng ấy? Cứ ngồi im, đừng khởi niệm nữa, thì tức là không có bốn tướng này. Đấy. Theo như bài chúng mình học đây, Hòa Thượng dạy chúng ta cứ ngồi im, đừng khởi niệm nữa. Bởi vì hễ cứ khởi một niệm lên là bốn tướng này, nó là có bốn tướng này. Thì bây giờ chỉ có một việc, ngồi im, đừng khởi niệm nữa. Mà nếu mỗi niệm nó có khởi lên thì mặc để nó tan đi, chứ đừng có theo nó. Đấy. Thì bài từ trên tới đây nói đi nói lại, chị em chắc chắc nhận được cái nghĩa này rồi. Nếu có ai có còn ý kiến gì nữa thì xin góp ý.
Nếu mình đừng giấy niệm, đừng khởi chấp ngã, lúc đó dù mình không tự xưng là Bồ Tát.
Chị em nhận theo như ý Hòa Thượng, mình đừng giấy niệm. Hễ không giấy niệm thì không có tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, thì đó mình là Bồ Tát. Đấy. Chị em để ý từng câu mà nhận. À. Đấy. Theo như ý Hòa Thượng, mình có cái định ngồi im, đừng giấy niệm. Đấy. Thế không giới niệm tức là không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Vậy thì dù mình không tự xưng là Bồ Tát, mình vẫn là Bồ Tát. Theo như ý của Ngài thì cái quan hệ là như thế. Đấy.